vì an ninh tổ quốc.
Xin chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác xử lý xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh. Tiếp đó là bài cảnh báo về các thủ đoạn giả vờ mượn điện thoại để gây án. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh nổi lên là tình trạng trộm cắp tài sản. Điển hình là vào sáng ngày 17 tháng 4, kế toán công ty cổ phần Hoàng Cầu Granite ở phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn phát hiện két sắt của công ty bị kẻ gian đục phá và mở được két sắt nhưng bên trong không có tiền nên không có thiệt hại. Công an huyện An Lão cũng đang tập trung truy tìm đối tượng đã đột nhập vào cửa hàng bán điện thoại của ông Nguyễn Văn Chi, 33 tuổi, ở xã An Hòa, huyện An Lão, lấy số tiền 40 triệu đồng để trong két sắt. Trong tuần, công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã bắt giữ 4 đối tượng truy nã. Vào sáng ngày 18 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Nguyễn Văn Năm, 54 tuổi, ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là đối tượng bị truy nã về tội giết người khi hắn đang lẩn trốn tại xã An Hòa, huyện An Lão. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, cách đây 38 năm, đối tượng Nguyễn Văn Năm gây ra một vụ giết người tại địa phương. Sau khi gây án, Năm lẩn trốn ở nhiều tỉnh trong cả nước và cuối cùng chọn huyện nơi hẻo lánh ở huyện miền núi An Lão để tá túc dưới vỏ bọc là một công dân lương thiện tham gia nhiệt tình các hoạt động ở địa phương. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ làm 2 người chết.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an về xử lý vi phạm theo chuyên đề xử lý xe chở hàng quá khổ quá tải trọng cho phép, tự ý cải tạo thành thùng xe. Từ ngày 15 tháng 3 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã huy động lực lượng phương tiện tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó nhằm góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông do xe chở hàng quá khổ quá tải trọng cho phép gây ra. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, từ giữa tháng 3 đến nay, bên cạnh nhiệm vụ kiểm soát các loại phương tiện qua lại nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát giao thông Tuy Phước thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh còn chú trọng kiểm tra an toàn đối với các phương tiện vận tải hàng hóa khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A. Trước đây, chỉ có những phương tiện có dấu hiệu quá khổ, quá tải mới bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, tất cả xe ô tô tải khi đến khu vực kiểm soát giao thông đều phải đưa xe vào trạm cân tải trọng. Việc đo kích thước thùng xe nhằm xác định lỗi cơi nới, tự ý cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ cũng được tiến hành liên tục. Qua kiểm tra cho thấy, bên cạnh những tài xế có ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tải trọng hàng hóa thì cũng còn không ít trường hợp vi phạm. Cá biệt có những trường hợp một phương tiện cùng lúc vi phạm cả hai lỗi là quá khổ và quá tải. Tài xế Lê Văn Đức khi bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý về hai lỗi này đã biện bạch.
Tại em cũng đi làm thuê mà chủ nó kêu chở nhiều thì em cũng chở thôi. Chứ em không biết mà cũng dịch giả nên cũng có chở bị lố một tí. Đi đủ tải mà giờ còn 500-700 kg á. Giờ khách nói thôi chở dùm luôn. Ngã nào cũng chở tiền xuống hàng á. Khách nói thôi lỡ rồi còn 500-700 kg hàng thôi lên chở cho khách cho nó tiện chuyến giao cho luôn á. Nhưng mà không phải đợi xe rồi này nọ nữa. Tại hà mình đi theo hàng lô á.
Phương tiện vận tải khi tham gia giao thông nếu quá khổ quá tải không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông mà còn là một trong những nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Do vậy, ngay sau khi Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an có kế hoạch thực hiện chuyên đề xử lý xe chở hàng quá khổ quá tải trọng cho phép tự ý cải tạo thành thùng xe, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh, trong đó tuyến quốc lộ 1A được đặc biệt chú trọng vì đây là con đường huyết mạch, mật độ phương tiện đông đúc và hoạt động liên tục. Trung tá Nguyễn Chí Dũng, Phó trưởng trạm kiểm soát giao thông Tuy Phước thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
Quán triệt cái tinh thần của kế hoạch của giám đốc và lãnh đạo phòng thì chúng tôi đã tăng cường lực lượng 24/24 trên tuyến, huy động các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để mà nhằm phát hiện các cái lỗi mà theo cái kế hoạch đã đưa ra nhằm phòng ngừa xảy ra tai nạn giao thông cũng như là dẫn đến hư hỏng về công trình đường bộ và các tuyến đường trong thời gian vừa qua. Thì thông qua chương trình này rất mong người tham gia giao thông đã ra đường thì phải chấp hành nghiêm và pháp luật nhằm tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra khi mà tai nạn.
Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 3 đến hết năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường liên huyện, liên tỉnh, các tuyến quốc lộ để tập trung xử lý đối với các phương tiện chở hàng hóa vượt quá tải trọng, tự ý cải tạo phương tiện và chở hàng quá khổ nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hạn chế tai nạn giao thông do xe quá khổ, quá tải gây ra. Sau hơn một tháng ra quân, đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử phạt 36 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ giới hạn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh vừa xử lý vừa tuyên truyền cho các chủ doanh nghiệp và các lái xe nắm bắt các quy định của pháp luật để chấp hành nghiêm túc, tránh bị xử phạt, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Biên tập Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo các thủ đoạn giả vờ mượn điện thoại để gây án. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, gần đây một số đối tượng hình sự lấy cớ mượn điện thoại gọi điện người thân để thực hiện hành vi cướp giật, lừa đảo, trộm cắp điện thoại của chính người cho mượn. Đặc biệt, các đối tượng hình sự thường nhắm vào trẻ em, học sinh nhỏ tuổi để gây án. Vờ mượn điện thoại rồi cướp giật là thủ đoạn của 3 đối tượng: Nguyễn Văn Nhân, 25 tuổi, Lê Công Tín, 20 tuổi, cùng ở phường Đập Đá, và Đặng Công Hậu, 22 tuổi, ở phường Nhân Hưng, thị xã An Nhơn, thực hiện vào chiều ngày 6 tháng 4 tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Khi thấy em Nguyễn Xuân Tê, 15 tuổi, ở xã Phước Hòa, đang ngồi trên xe máy điện chờ bạn, thì ba đối tượng này đi xe mô tô lại gần giả vờ hỏi mượn điện thoại của em Tê để gọi công việc và nói sẽ trả ngay. Tuy nhiên, khi em Tê vừa đưa điện thoại thì đối tượng nhanh chóng lên xe cùng đồng bọn và tẩu thoát khỏi hiện trường. Em Tê kể lại.
Anh kia kêu anh bị lạc đường, xong rồi em tưởng anh nói thiệt, em cho anh mượn thoại, xong rồi lúc em không đợi thì anh kia đợi xe lên, anh kia nhảy xe tẩu thoát.
Theo Trung tá Nguyễn Trung Thông, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện Tuy Phước, khi mượn điện thoại thường được các đối tượng cướp giật đã lên kế hoạch sẵn rồi giả vờ hỏi đường, hỏi giờ nhằm làm cho bị hại mất cảnh giác để cướp tài sản. Đầu năm 2021, Công an thành phố Quy Nhơn thụ lý vụ cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản do đối tượng là Phạm Thị Ngọc Thảo, 27 tuổi, ở phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn thực hiện. Thảo thường chọn những em thiếu nhi sử dụng điện thoại không có người lớn ở bên cạnh để giả vờ mượn điện thoại để liên lạc với người quen rồi chiếm đoạt. Khi đi dạo trên đường Hàm Nghi, thành phố Quy Nhơn, Thảo thấy em Nguyễn Tri Tê, 18 tuổi, ở phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, ngồi bấm điện thoại Samsung Galaxy J7 một mình. Thảo nhìn xung quanh thấy không có ai, nên đến gần nói với em Tê cho mượn điện thoại để gọi người quen, vì điện thoại mình hết pin. Khi em Tê cho mượn, Thảo lấy luôn điện thoại lên xe đi thẳng. Với thủ đoạn tương tự, ngày 15 tháng 3, Thảo thấy cháu Tô Nguyễn Hoàng L, 13 tuổi, ở đường Biên Cương, thành phố Quy Nhơn, đang cầm điện thoại Oppo, ngồi trước nhà chơi games. Thảo đến bắt chuyện và nhờ em L đi vào trong hẻm gọi bạn giùm mình. Khi L nói không có bạn chị là ai, Thảo bảo em L đưa điện thoại cho Thảo gọi cho bạn. Còn em L đi vào trong hẻm nghe chuông reo thì đó là bạn Thảo gọi ra giùm. Sau khi dụ dỗ cháu L vào trong hẻm, Thảo ở bên ngoài lấy điện thoại mang đi bán. Cuối năm 2021, Công an thành phố Quy Nhơn cũng đã kết thúc điều tra vụ Trần Thị Trúc Quy, 21 tuổi, tạm trú ở phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, để đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong một lần đi taxi do anh Nguyễn Anh Tê, 32 tuổi, ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn điều khiển, thấy anh Tê có một điện thoại iPhone 11 Pro Max, Quy liền làm quen và xin số điện thoại. Ngày 22 tháng 9, Quy gọi taxi anh Tê, nói là đi công việc, nhưng thực chất là sắp đặt sẵn âm mưu chiếm đoạt điện thoại của anh Tê. Do đã quen biết, nên lần này hai người nói chuyện cởi mở hơn. Khi đến trước hẻm đường Võ Văn Dũng, thành phố Quy Nhơn, Quy viện cớ điện thoại của mình hết pin và mượn điện thoại iPhone 11 Pro Max của anh T. Nó là vào bên trong gọi video cho người quen để chỉ chỗ lấy chìa khóa nhà. Anh T tin lời cho mượn. Quy cầm điện thoại rồi nhanh chóng đi thẳng vào hẻm, trốn ra bằng đường khác. Sau khi lấy được điện thoại của anh T, Trần Thị Trúc Quy bán được 13,5 triệu đồng, lấy tiền mua sắm và tiêu xài. Theo Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Quy Nhơn, thì khi trao điện thoại cho con trẻ, cha mẹ cần dặn dò các em cẩn trọng với những người mượn điện thoại ở những nơi vắng vẻ, không có người xung quanh. Ngày nay, hầu như học sinh từ cấp 1 đã được cha mẹ trang bị điện thoại, nên kẻ gian thường nhằm vào các em để chiếm đoạt. Vì vậy, mọi người cần đề cao cảnh giác để tránh mất mát tài sản. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 20 tháng 4 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.